Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bắt đầu chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ.
Giá xăng tiếp tục tăng.
Gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng mới giải ngân được 256 tỷ đồng.
Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
Phát biểu tranh luận về quan điểm cán bộ sợ sai, không dám làm nên bỏ bê công việc, đại biểu Vũ Trọng Kim, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định nêu rõ, đây là vấn đề có thật trên thực tế, tuy nhiên các ý kiến phát biểu tại phiên họp là chưa đủ hoặc chưa chỉ rõ nguyên nhân nhạy cảm nhất. Theo đại biểu, bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu, đã sợ sai còn né tránh, đùn đẩy, cái gì thuận lợi thì nhận vào bản thân, còn khó khăn thì đẩy cho tổ chức, người khác và bên ngoài.
Liên quan đến đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đã nêu lên tình trạng thiếu minh bạch, khách quan, thiếu tôn trọng ý kiến của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong việc chọn sách giáo khoa. Đại biểu chỉ rõ tuy có đề ra quy trình chọn sách từ cấp cơ sở trở lên, nhưng trao quyền bỏ phiếu quyết định chọn sách của mỗi môn học cho một hội đồng 15 người mà không hề có quy định là khi một cuốn sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục lựa chọn với tỷ lệ như thế nào.
Sáng nay, chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ trên toàn quốc đã bắt đầu, trong đó 22 tỉnh miền núi khó khăn mỗi trẻ từ 6 đến 59 tháng được uống một liều vitamin A, trẻ từ 24 đến 59 tháng được tẩy giun định kỳ. Tại 41 tỉnh thành phố còn lại, trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống một liều vitamin A, nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch do tổ chức Vitamin Angel Hoa Kỳ tài trợ. Trong chiến dịch đợt 1, dự kiến có hơn 6 triệu trẻ em trên toàn quốc được uống bổ sung vitamin A, trong đó tính riêng trên địa bàn Hà Nội dự kiến có hơn 392.000 trẻ.
Chiều nay ngày 1 tháng 6 là thời điểm điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng, còn giá dầu lại được điều chỉnh giảm. Cụ thể là xăng E5 RON 92 tăng 390 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 516 đồng một lít, còn giá dầu diesel 0,05S giảm 11 đồng một lít, dầu hỏa giảm 198 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 275 đồng một kg.
Từ tháng 6 này, nhiều chính sách mới có hiệu lực như quy định mới về cách tính giá điện cho người thuê nhà, siết bán hàng đa cấp, ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền .vn. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 6, quy định giá điện áp dụng với sinh viên và người lao động thuê nhà. Nếu hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và người thuê có đăng ký tạm trú, thường trú, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện, giá bán lẻ điện sinh hoạt dao động từ 1.728 đến 3.015 đồng một kWh tùy bậc thang.
Từ ngày 20 tháng 6, bổ sung một số quy định trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải bảo đảm tối thiểu 20% doanh thu bán hàng trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp. Quy định này nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng đa cấp phát triển đúng bản chất của hoạt động phân phối bán lẻ, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng thay vì chỉ tiêu dùng trong nội bộ hệ thống người tham gia.
Cũng từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, người dân Việt Nam từ đủ 18 đến 23 tuổi đăng ký sử dụng tên miền ID.vn, doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 1 năm kể từ thời điểm đăng ký tên miền hộ kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký thành lập đăng ký tên miền BIS.vn sẽ được ưu đãi không thu phí lệ phí trong 2 năm kể từ ngày tên miền được cấp. Các đối tượng ưu đãi trên sẽ chỉ phải nộp lệ phí từ năm thứ 3 tính từ ngày tên miền được cấp. Chính sách ưu đãi này nhằm tạo điều kiện khuyến khích người dân doanh nghiệp có được công cụ giải pháp an toàn để sử dụng trên môi trường Internet với chi phí thấp.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện mới có 2 địa phương là Trà Vinh, Bắc Giang gửi danh sách các dự án để được vay theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Theo đó, danh sách này đã được chuyển đến các ngân hàng thương mại để triển khai giải ngân sớm nhất trong thời gian tới. Theo số liệu Bộ Xây dựng cập nhật đến ngày 19 tháng 5, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội với quy mô là 157.000 căn, tổng diện tích là 8 triệu m2 và đang tiếp tục triển khai 418 dự án khác, kể cả loại dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Cũng theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước, sau gần 1 năm triển khai, gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước mới giải ngân được 256 tỷ đồng. Gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Ngân hàng Nhà nước dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế đến hết năm nay cũng chỉ đạt khoảng 2.570 tỷ đồng, tương đương chưa đến 6,5% tổng gói, tức là có đến trên 90% ngân sách hỗ trợ khó có thể giải ngân.
Đề cập đến xu thế nhiệt độ và lượng mưa trong tháng 6, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình tháng tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trong những ngày đầu tháng, sau đó cường độ nắng nóng tạm thời suy giảm. Khoảng từ giữa tháng 6, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1 độ C. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tối ngày 31 tháng 5 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trần nợ công. Dự luật mới sẽ đình chỉ trần nợ của Mỹ đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo tờ The Washington Post, đây được xem là một chiến thắng cho cả Đảng Cộng Hòa và Nhà Trắng sau thời gian dài đàm phán. Dự luật cho phép nâng trần nợ công của Mỹ và quy định thực hiện một loạt biện pháp nhằm giảm chi phí, bao gồm giới hạn chi tiêu của chính phủ trong 2 năm tới và thu hồi hàng tỷ đô la Mỹ từ quỹ COVID-19 cho chi tiêu.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa cho biết, kho urani được làm giàu của Iran đã vượt hơn 23 lần giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Theo một báo cáo bị rò rỉ của IAEA, tính đến ngày 13 tháng 5, tổng kho dự trữ urani đã được làm giàu của Tehran ước tính lên đến là hơn 4.700 kg, trong khi giới hạn trong thỏa thuận 2015 chỉ là 202,8 kg. Báo cáo cũng cho biết là Iran đang tiếp tục làm giàu urani đến các cấp độ cao hơn giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận.
Các nền kinh tế lớn ở châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha tháng 5 đồng loạt ghi nhận tỷ lệ lạm phát giảm. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đánh giá đây là một trong những thông tin tích cực, song còn quá sớm để tuyên bố khu vực này chiến thắng lạm phát. Cơ quan thống kê Liên bang Đức cho biết tỷ lệ lạm phát ở nước này tiếp tục giảm trong tháng 5 khi giá tiêu dùng tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các số liệu báo cáo sơ bộ cho thấy tháng 5 tăng trưởng giá tiêu dùng ở Pháp đã chậm lại, còn 5,1%, giảm so với 5,9% của tháng trước đó. Trong khi đó, thì số liệu công bố ở Tây Ban Nha cho thấy lạm phát của nước này đã giảm từ 4,1% trong tháng 4, còn 3,2% trong tháng 5 nhờ chi phí nhiên liệu giảm. Số liệu của Italia công bố cũng cho thấy tăng trưởng giá của nước này trong tháng 5 năm 2023 cũng giảm từ 8,2% của tháng 4, còn 7,6%.
Tỷ phú Elon Musk vừa giành lại vị trí người giàu nhất thế giới, theo tờ Bloomberg Billion Index. Tài sản của CEO Tesla vượt ông chủ LVMH Bernard Arnault sau khi cổ phiếu LVMH giảm 2,6% phiên ngày 31 tháng 5. Cụ thể, Elon Musk hiện sở hữu 192 tỷ đô la Mỹ, tăng 2 tỷ đô la sau phiên giao dịch ngày 31 tháng 5. Trong khi đó, ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault chỉ có 187 đô la Mỹ, giảm 5,25 tỷ đô la Mỹ. Elon Musk vì thế lấy lại ngôi giàu nhất thế giới từ tay Arnold.
Theo các số liệu thống kê, hiện có khoảng 350 triệu người bị mất an ninh lương thực. Trong khi đó, thì hơn 3 triệu hecta đất đang được sử dụng để trồng cây thuốc lá ở 124 quốc gia để tạo ra thứ sản phẩm là nguyên nhân dẫn tới 8 triệu ca tử vong mỗi năm, chưa kể những tác động hủy hoại môi trường. Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế. Trên thực tế, chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu. 9 trên 10 quốc gia trồng nhiều thuốc lá nhất là các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Hơn 1 triệu lao động trẻ em đang làm việc tại các nông trại thuốc lá, bỏ lỡ học hành. Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Không có mái ấm trọn vẹn, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ở Sơn La đã được bao bọc, yêu thương bởi sự chung tay của cộng đồng và xã hội. Nhờ đó thì ước mơ của các em về một tương lai tươi sáng được dựng xây và vun đắp.
Hôm nay nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Bố mẹ không may mất sớm, em Lò Thị Biện được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La nhận nuôi dưỡng từ khi còn đang học mẫu giáo. Nay Biện đã học lớp 5, đáp lại sự chăm lo của các bố mẹ ở trung tâm. Em luôn nỗ lực học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi.
con cảm thấy rất vui và thoải mái. Đây chính là ngôi nhà thứ hai của con. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn học tập thật tốt để không phụ lòng các bố, các mẹ ở trung tâm ạ.
Còn em Hoàng Minh Nhật được Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La tiếp nhận từ năm 2006. Bố mẹ mất sớm nên trước khi đến trung tâm, Nhật không có nơi nương tựa, sống cuộc đời lang thang cơ nhỡ. Đến trung tâm, Minh Nhật được sống trong mái nhà chung, có thêm các anh chị em, được đi học, được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.
Em cảm thấy rất vui và phấn khởi vì được vào môi trường mới và có gia đình, được vui chơi cùng các anh, các chị, các em. Cảm thấy rất là hạnh phúc.
Theo chị Nguyễn Thị Lan Anh, cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La, niềm vui của các cán bộ ở trung tâm được chứng kiến từng bước trưởng thành của các con. Từ những đứa bé mặc cảm nhút nhát hay lì lợm gai góc vì thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của gia đình, dần dần các con đều biết yêu thương, đoàn kết, bao bọc lẫn nhau, dần tự lập và chín chắn hơn.
Khi mà chứng kiến các con mỗi ngày một trưởng thành thì tôi cũng thấy rất là tự hào và phấn khởi trước cái sự trưởng thành của các con.
Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 7.400 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hơn 129.000 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị tai nạn thương tích, bị xâm hại, bị sao nhãng do bố mẹ đi làm ăn xa. Đây là nguyên nhân phổ biến ở vùng sâu, vùng xa khiến trẻ em gặp hoàn cảnh thiệt thòi. Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trực tiếp làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn đang nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực vận động các nguồn lực và phát huy vai trò của cộng đồng xã hội, chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.